Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 1,
phẩm 4, đa văn. 4. Vết thương nào đau hơn? Cách kinh thành La Duyệt Kỳ 200 dặm về hướng nam có một ngọn núi lớn. Các quốc gia phương Nam đi lại đều phải qua nơi này. Vì vậy, có 500 tên cướp lợi dụng đường núi hiểm trở hoang vắng này để cướp bóc. Hành động của chúng ngày càng hung hăng lộng hành, khiến các thương buôn đều bị hại, giao thông tắc nghẽn. Quốc Dương nhiều lần cho binh truy bắt, nhưng vẫn không dẹp được chúng. Lúc ấy, Đức Phật đang giáo hóa tại nước này, thương người bị hại, nghĩ đến bọn cướp chẳng biết tội phước, có mắt mà không thấy được Như Lai xuất hiện ở đời, có tai mà không nghe được trống pháp vang vọng khắp nơi. Nếu ta không đến hóa độ, thì bọn chúng mãi là tảng đá chìm dưới vực sâu. Thế là Đức Phật liền hóa ra một người ăn mặc sang trọng, đeo gươm, cầm cung tên, cưỡi một con tuấn mã có yên cương được trang trí vàng bạc lấp lánh, mình ngựa đeo lục lạc bằng ngọc minh nguyệt. Người đó thúc ngựa hí vang chạy vào núi sâu. Thấy người này, bọn cướp cho rằng vụ cướp hôm nay nắm chắc thắng lợi, làm cướp lâu năm mà chưa có cơ hội tốt như thế này. Kẻ nào đơn thương độc mã vào đây có khác gì đem trứng chọi đá. Thế là cả bọn cướp kéo ra đứng chặn đường bao vây trước đầu ngựa, tuốt đao dương cung tranh nhau toan sát hại người kia. Ngay lúc đó, người kia dương cung bắn một phát, cả 500 tên cướp đều bị trúng tên, dung gươm chém một nhát, cả bọn đều bị thương. Vì tên cắm sâu vết chém nặng, bọn cướp đều té ngã lăn lộn trên đất, cúi đầu xin quy hàng. Ngài là thần thánh phương nào mà quy lực đến thế, xin tha cho mạng hèn chúng tôi, mong Ngài nhổ tên và chữa vết thương, chúng tôi đau đớn không sao chịu đựng nổi. Người kia đáp: vết thương này đâu có gì là nặng, mũi tên này cũng chưa kể là sâu. Trong thiên hạ, vết thương nặng nhất không gì bằng ưu phiền, tàn hại lớn nhất không gì hơn ngu si. Các người mang trong mình sự âu lo do lòng tham, sự tàn hại của tâm ngu si cuồng loạn, đó là vết thương nặng và mũi tên độc không thể chữa trị được. Hai thứ này gốc rễ rất sâu, cho dù tráng sĩ khỏe mạnh cũng không thể nhổ nổi. Chỉ có giới luật, hiểu biết và trí tuệ sâu sáng thì mới chữa trị được tâm bệnh này, nhổ sạch lo buồn, tham ái, ngu si và cống cao, điều phục những kẻ kiên cường, ỷ tiền ỷ thế, buông lung tham dục. Người tích chứa phước đức, học tập trí tuệ mới trừ hết tai họa, được an ổn mãi mãi. Khi ấy, Đức Phật hiện lại thân tướng hảo của mình, đoan nghiêm thù thắng, thân sắc vàng tươi sáng, rồi nói kệ: vết thương nặng sầu lo, mũi tên sâu ngu muội, tráng sĩ không nhổ nổi, chỉ đa văn trừ được, kẻ mù được sáng mắt, như giữa đêm gặp đuốc, soi dẫn đường thế gian, như người sáng dắt mù, nên khéo bỏ si mê, lìa dục lạc kiêu mạn, học tập bậc đa văn, đó là tích tụ đức. Được nhìn thấy hào quang của Đức Phật và được nghe kệ, 500 tên cướp đều cúi đầu xin quy y, thành tâm sám hối. Ngay lúc đó, vết thương giao cắt và tên bắn tự nhiên lành lặn. Họ vui mừng, tâm tỏ ngộ, xin thọ năm giới. Từ đó, đất nước được yên bình, mọi người sống an vui.
Phẩm 5. Lòng tin. 1. Niềm tin nhiệm màu. Thuở xưa, có hơn 500 gia đình sinh sống bên bờ một dòng sông lớn giờ sáu giờ đồng nằm về hướng đông nam nước Xá Vệ. Họ chưa từng nghe đến khái niệm đạo đức hay công hành giải thoát cứu đời, chỉ quen thói ương ngạnh, dối trá, tham lợi, mặc tình sống theo bản năng. Mỗi ngày Đức Phật đều quan sát xem những người nào đáng được độ thì đến quá độ họ. Hôm ấy Ngài biết được những gia đình sống bên bờ sông có phước duyên đáng được độ, cho nên Ngài thân hành đến đó, ngồi dưới một tán cây cạnh bờ sông. Thấy hào quang của Đức Phật, dân làng đều kinh ngạc cung kính, dẫn nhau đến đảnh lễ. Người lạy, người chào, người hỏi thăm về đời sống tu tập của Phật. Đức Phật bảo họ ngồi xuống và thuyết pháp cho họ nghe. Do thói quen gian dối, lười biếng nặng nề, nên dù có nghe pháp, nhưng họ không tin lời chân thật của Đức Phật. Lúc ấy, Đức Phật liền hóa ra một người khác từ bờ bên kia vượt sông đi đến. Người ấy bước đi trên mặt sông mà nước chỉ ngập tới gót chân. Đến trước Đức Phật, người ấy cung kính cúi đầu đảnh lễ. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc, hỏi: xưa nay tổ tiên chúng tôi sống bên sông này, nhưng chưa từng thấy ai đi trên mặt nước như thế. Ông là ai? Có pháp thuật gì mà đi trên mặt nước không bị chìm? Xin cho chúng tôi biết. Người kia đáp: tôi là người ngu muội sống bên kia sông, nghe tin Đức Phật đang ở đây, vì mến mộ đạo đức của Ngài nên tìm đến đây. Khi đến bờ sông thì nhầm lúc không có đò. Tôi hỏi người dân trên bờ nước sông sâu hay cạn, họ nói chỉ đến gót thôi, sao không đi bộ qua. Tôi tin lời liền đi qua, chứ đâu có pháp thuật gì. Đức Phật khen rằng: lành thay, lành thay, người có lòng tin chân thật thì có thể qua được vực sâu sanh tử. Bờ sông này chỉ có vài dặm, đi qua được thì đâu có gì lạ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: lòng tin vượt biển khơi, nhiếp hồ thầy đưa đò, tinh tấn trừ hết khổ, trí huệ thoát sông mê. Người nào có tính hạnh được thánh hiền ngợi khen, người thích đạo vô vi thoát ra mọi buộc ràng. Có tin mới đắc đạo, pháp dẫn đến niết bàn. Nhờ nghe thành tựu trí, tâm ý được mở mang. Có tin và giữ giới, thường hành theo trí huệ, đại trượng phu trí lớn, thoát được dòng tử sanh. Nghe Đức Phật giảng pháp, thấy được bằng chứng người kia có niềm tin mà đi được trên mặt nước, nên dân làng tâm được khai mở, sanh lòng tin vững chắc. Tất cả đều thọ trì năm giới, trở thành cư sĩ có lòng tin thanh tịnh. Từ đó, dân trong làng thành kính tin Phật, tinh tấn tu hành, giáo pháp được truyền đi khắp nơi. 2. Lời di huấn của cha. Thời xưa lúc Đức Phật còn tại thế, có trưởng giả Tu Đà La rất giàu có và thành kính tin Tam Bảo. Ông phát nguyện vào ngày mùng 8 tháng Chạp hàng năm sẽ thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường, và đặt đây là lễ thường mà con cháu suốt đời phải noi theo. Do vậy, trước khi mất, ông ân cần dặn con trai Tỳ La Đà phải tiếp tục công việc ấy. Nhưng về sau, gia cảnh của ông ngày càng sa sút nghèo khó. Tháng Chạp đến rồi mà trong nhà không có gì để cúng dường, nên Tỳ La Đà vô cùng buồn khổ. Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên đến hỏi Tỳ La Đà: sắp đến ngày cúng dường, theo di ngôn của cha, ông đã chuẩn bị gì chưa? Tỳ La Đà đáp: thưa tôn giả, lời căn dặn của cha trước khi mất, con không dám trái. Chỉ mong Đức Thế Tôn thương xót, đừng xem thường mà bỏ chúng con. Vào giờ ngọ ngày mùng 8, xin hãy quan lâm tề xá của chúng con. Tôn giả Mục Kiền Liên trở về thưa lại với Đức Phật như vậy. Để có tiền cúng dường, Tỳ La Đà liền thế chấp vợ con với giá 100 lượng vàng, rồi mua sắm đầy đủ phẩm vật cúng dường. Đúng ngày mùng 8, Đức Phật cùng với 1.250 vị tăng đến nhà. Sau khi an tọa, rửa tay, Đức Phật và chúng tăng thọ trai xong, rửa bát rồi trở về tinh xá. Được cúng dường Phật cùng thánh chúng, Tỳ La Đà vô cùng hoan hỷ, không chút hối hận. Nửa đêm hôm đó, trong hòm kho đựng tài sản trong nhà Tỳ La Đà bấy lâu trống rỗng, tự nhiên vật báo đầy ắp như xưa. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tỳ La Đà thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Họ sợ quan biết được, tra hỏi bảo vật này từ đâu mà có được. Hai vợ chồng bàn nhau nên đến hỏi Đức Phật. Đến nơi, họ kể với Phật mọi việc đêm qua. Đức Phật bảo Tỳ La Đà: "Con cứ yên tâm mà dùng các món bảo vật ấy, đừng nghi ngờ lo sợ. Con có lòng tin vững chắc, không trái lời cha, có giữ giới, biết hổ thẹn, dù chết cũng không thay đổi. Với lại con là người có hiểu biết, bố thí, trí huệ, tu đạo, nên có đủ thất tài. Tất cả tài vật đó là do phước đức chiêu cảm, chứ chẳng phải là tai họa. Người trí biết tu hành thì bất luận nam hay nữ, sinh ra bất cứ nơi nào đều có phước báo tự nhiên hiện đến." Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: "Niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, học trọng bố thí huệ, đó là bảy thánh tài. Nhờ tin giữ giới hạnh, quản các pháp thanh tịnh, dùng trí huệ thực hành, vâng lời dạy không quên, sống có bảy thánh tài, dù là nam hay nữ, trọn đời chẳng nghèo đói, bậc hiền thấy chân tâm." Tỳ La Đà nghe Đức Phật nói xong, lòng tin càng vững chắc, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, rồi vui mừng trở về nhà. Anh đem hết những lời dạy của Đức Phật nói lại cho vợ con nghe. Nhờ vậy mà mọi người đều hiểu đạo và tu tập theo giáo pháp.